có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì ngày Mother's Day thì bên đó các cháu có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Dạ vâng, Nhã Quyên, Bảo Quyên khỏe thưa cô. Thì cũng không biết cô Bích Ti ngày hôm nay thì như thế nào, chắc là cũng vui với bên đi. Không biết là những có những cái bữa tiệc hay là đi chơi với gia đình mình chưa ạ?
Ngày Mother Day từ ngày hôm nay thì rất là vui. Trước hết thì Bích Ti cũng xin chúc tất cả các bà mẹ trong đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay một ngày Mother's Day thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng với những người thân yêu, con cháu, chồng con trong gia đình của mình. Riêng thì phía bên này thì Bích Ti cũng mới đi ăn trưa cùng với gia đình. Các con của Bích Ti có hai cháu nó ở gần đây đó. Thì nó đến, nó mời mẹ đi ăn. Rồi mẹ nó hỏi mẹ thích ăn cái gì. Chúng con dẫn mẹ đi ăn. Thì hôm nay thì thật sự bên gia đình BT cũng có bà chị ông anh ở bên Pháp qua chơi. Thành ra con cháu của hai đứa con của anh chị cũng về đây nữa. Thành ra mấy đứa nhỏ nó họp lại, xong nữa nó mời hai ba mẹ đi ăn. Trưa nay thì bên này thì BT đi ăn bánh xèo.
Quá may là có BT.
Bánh xèo bên này cũng ngon lắm.
Cô Bích Ti đi ăn ở quán nào? Cô Bích Ti đi ăn ở quán nào?
Nói ra chỉ sợ quảng cáo thôi, nhưng mà bên này có mấy cái quán như là quán Thanh Hà này, quán Mi. Hai cái quán bây giờ cũng khá nổi tiếng bên này, nhưng mà có lẽ quán Mi thì nhiều người ăn hơn, nhất là giới trẻ vào quán Mi cũng rất là nhiều. Ở bên này thì người ta ăn, người ta cũng kén chọn lắm, chứ không phải, cũng có nhiều quán, cũng có bánh xèo, bánh cuốn này nọ, nhưng mà cũng có mấy người ta ăn, người ta đồn nhau đó. Thành ra là cũng bán cũng được lắm. Cô Bích Ti nói đi, không phải là quảng cáo, nhưng mà mình ăn chỗ nào ngon ngon thì mình cũng có thể mình nói vài lời cho người ta. Cũng hay thôi, Việt Nam mình với nhau mà, đâu có sao đâu. Đó, thì cái ngày Mother Day thì thật sự ra là nó cũng nó là cái ngày rất là hạnh phúc cho những cái bà mẹ, nhất là bây giờ các con mình đó, nó lớn rồi, rồi nó sanh con đẻ cái ra, nó hiểu được cái tấm lòng của những người mẹ như thế nào, rất là cảm động. Nhiều khi nó chỉ cần nói một vài lời thôi, nhưng mà nó cũng an ủi cho những người mẹ như vậy. Thật ra chúng ta qua bên này chúng ta đâu có thiếu gì đâu, chỉ có thiếu những cái vấn đề tinh thần thì nhiều người rất là cần trong cái vấn đề tinh thần. Bởi vì chúng ta mà có cái tinh thần nó vui vẻ thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc, từ việc lớn đến việc nhỏ thì chăng nữa chúng ta cũng có thể nó tự nhiên cái đầu óc của mình nó sáng ra. Còn ai mà cứ rầu rĩ suốt ngày, chẳng hạn như cái mình buồn chuyện này chuyện kia, buồn chuyện chồng, rồi buồn chuyện con, rồi buồn chuyện job ở sở này nọ đủ thứ hết, thì cái nỗi buồn đó nó cứ vương vấn trong đầu đó, nó làm nó nhiều khi mình trở nên u tối đấy. Cái đầu óc mình nhiều khi trở nên u tối. Cái điều đó Bích Ti nói thật vậy đấy, bởi vì nhiều khi Bích Ti cũng bị những cái chuyện như vậy, nhưng mà đến lúc mà mình cảm thấy mình vui rồi đó, tự nhiên cái tâm hồn mình nó sáng hẳn lên, cái đầu mình tự nhiên lúc đó tự nhiên nó làm sao nó mở ra, nó mở khi cái đầu mình nó sáng lên thì tự nhiên mình có những cái nhiều việc của mình cảm thấy gì trước thì mình chưa nghĩ đến, mà bây giờ mình lại nghĩ đến, mà những cái việc đó đều toàn ích lợi cho cái bản thân mình cũng giống như là cho gia đình của mình. Cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân của Bích Ti như vậy. Còn Nhã Quyên và Bảo Quyên bữa nay thì sao?
Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên thì ở trên đài thưa cô. có lẽ là mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau thì Cũng không biết có nên nói hay không, nhưng mà thôi, ngày lễ Mother's Day thì ai còn mẹ thì chúng ta cũng nên trân trọng cái thời gian của chúng ta bên cạnh mẹ của mình. Vì Nhã Quyên không muốn nói tới tới mẹ nhiều, tại vì đây là cái vấn đề gọi là nhiều khi mình nói mình dễ xúc động thì trên đài mình dễ xúc động quá, nó kỳ. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn mẹ dành thời gian, nhiều khi cái món quà nó cũng quan trọng, nhưng mà cái thời gian bên mẹ nó quan trọng hơn, thưa cô.
Đúng như vậy đó. Có những người mà mất mẹ đi rồi thì mình mới biết được cái thời gian mình dành cho mẹ rất là quan trọng. Và nhiều khi mình nghĩ lại đó, mình không có làm đủ đầy đủ cái bổn phận của mình. Cũng giống như mình chạy theo như là những cái cơm áo gạo tiền đó, nó nhiều quá rồi. Đó, nhiều khi mẹ mình cần mình một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, hay là chỉ cần mình có sự hiện diện của mình thôi, chỉ cần gặp mặt mình trong một ngày thôi, hay là một phút nào đó, thì nhiều khi mình lại từ chối, mình không có đến gặp mẹ được. Thì có những ngày như thế này đó, mình nên dẹp bớt những cái chuyện cá nhân của mình đi để mà mình đến với mẹ. Bixi thì mất mẹ rồi thì nhìn nói ra thì cũng xúc động thật đó. Mình chỉ còn nhìn lên bàn thờ để mình nhìn cái ảnh của mẹ thôi. Rồi nhớ thì chẳng hạn mình ăn món đồ ăn gì đó mình thấy ngon ấy, thì mình nhớ mình đem lên cúng mẹ trước một bát cơm hoặc là một món đồ ăn là mình nấu. Không cần cái ngày lễ hay ngày lại chứ, hoặc là không cần cái ngày mà dỗ của mẹ nữa vậy. Thì mình ăn cái gì mình thấy ngon mình đem lên mình cúng, để đặt lên bàn thờ của cụ một món ăn như vậy, thắp cho cụ nén nhang. Đó, thì cái đó cũng là điều tưởng nhớ đến mẹ. Thì nó tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc nếu mà mình làm được những cái điều nhỏ nhỏ như vậy, hay là rót cho mẹ chén trà, chén nước, đặt lên bàn thờ cho mẹ. Thì ngày hôm nay thì Vicky có một cái lá thư của một người gửi đến cho chúng ta, và các quý vị nào có thể tâm tình với mẹ thì các quý vị có thể gọi vào chương trình ngày hôm nay để chúng ta nói lời cảm ơn mẹ, giống như những nói lời những yêu thương với những người mẹ của chúng ta. Vicky dành thời giờ đó ngày hôm nay. Các quý vị trước khi có thể chia sẻ trong cái lá thư này thì quý vị có thể nói những lời đó qua chương trình này ngày hôm nay. Bixi rất cảm ơn rất nhiều, và cô Bixi cũng sẽ có một cái lá thư gửi đến quý vị, tâm sự gửi đến quý vị ngày hôm nay. Mong và bây giờ cô trở lại chương trình để cho các em là nói những cái số phone quen thuộc của đài.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả mong là hãy cùng gọi vào số phone của đài là 817-899-4110. Mỗi tuần cô Betty chia sẻ một lá thư, một lời tâm sự của một vị thính giả trên đài. Mong là quý thính giả lắng nghe cô Betty chia sẻ cái lá thư này và hãy cùng gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho vị thính giả này gỡ mối tơ lòng. Nhân ngày của mẹ hôm nay, quý thính giả có những lời cảm ơn, những lời tâm sự, tâm tình muốn gửi đến mẹ thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ trên đài nhé. Đây là một món quà nhỏ nhưng mà Bảo Quyên nghĩ rất là ý nghĩa, cho nên quý thính giả hãy dành maybe một vài phút đầu tiên trước khi giúp đỡ vị thính giả trong cái lá thư để gửi tới lời cảm ơn cho mẹ của mình. 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với lá thư của tuần này thưa cô.
Dạ vâng. Và bây giờ là lá thư của bà Hiền. Bà Hiền đã gửi đến cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bixi, tôi năm nay 50 tuổi. Chồng tôi là một giáo sư đã tốt nghiệp đại học và 60 tuổi. Chúng tôi có 3 người con. Hai đứa lớn đã trên 20 và một đứa nhỏ còn ở trung học. Chuyện xảy ra thường ngày, do đó tôi rất là áy náy và rất là buồn, bởi vì chồng tôi rất là nóng tính và ông không bao giờ chịu nhận lỗi. Chẳng hạn như mấy ngày hôm qua, khi chồng tôi đi mua bộ đèn chùm về để treo trong phòng ăn, thì tôi đã chê vì nó to và rất nặng, rất dễ gãy và rơi xuống. Tôi đã yêu cầu chồng tôi đi đổi, nhưng anh ấy khăng khăng là nó hợp với cái phòng ăn. Tranh luận mãi chẳng quan thua gì, cũng như nhiều lần khác, tôi mặc kệ anh ấy. Đúng như tôi nói, sáng nay bộ đèn nó gãy rời ra, rồi rơi ập xuống. Không chỉ có vậy, tấm kính đặt trên bàn ăn, chiếc lọ hoa bằng pha lê và một bộ ấm chén rất đẹp của tôi cũng vỡ tan. Cũng may là không phải giờ ăn cơm, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Tôi tức điên người lên và khẳng định bao giờ tôi cũng góp ý đúng với anh, còn anh ấy sai mà không chịu nhận. Thế là anh giận tím người lên rồi tát cho tôi một cái, sau đó lên xe, lái xe đi, đến giờ này cũng chưa có về. Thưa cô, những chuyện như thế này xảy ra rất thường xuyên, khiến cho không khí giữa vợ chồng tôi luôn luôn căng thẳng, bất hòa. Chuyện có gì to tát đâu, tôi chỉ yêu cầu anh ấy có lỗi thì nên dũng cảm mà nhận lỗi, nhưng anh ấy không bao giờ thực hiện được. Anh ấy còn có nhiều cái mà cũng làm cho tôi tức điên người lên. Có một lần, anh ấy mua cây cối về, trồng đầy nhà, đầy vườn, chẳng cây nào ra cây nào, cứ cách một cây là có hai cây, cứ cách một feet thì anh ấy trồng một cây, mà những cây đó là những cái cây rất là lớn, sau này nó lớn, nó sẽ thành những cây cổ thụ. Nhưng anh ấy bảo, anh ấy trồng theo ý của anh ấy không muốn theo ý của ai cả. Những lần đó, tôi cũng tức điên người lên, và anh ấy cũng ra tay tát cho tôi một cái. Thế là vợ chồng lại gây lộn. Không khí trong nhà cứ như thế này thì tôi không thể nào yên tâm được cô ạ. À. Chúng tôi có một cái business riêng của hai vợ chồng, buôn bán làm ăn cũng được. Do đó, vấn đề tài chính trong gia đình chúng tôi không đến nỗi nào. Nhưng, thưa cô, hạnh phúc gia đình chúng tôi hầu như là không có. Các con chúng tôi nó đều biết như vậy. Nhưng chúng nó nói chuyện của bố mẹ thì bố mẹ phải lo, chúng con không muốn dũng vào. Thưa cô, tôi nghĩ và làm như thế, có đúng hay là không? Tôi chỉ yêu cầu anh ấy, chỉ cần nhận lỗi thôi, nhưng mà những chuyện như vậy anh ấy vẫn không có thể thực hiện được. Tôi phải làm gì để thay đổi được chồng tôi trong chuyện này, cho không khí gia đình trở lại yên ấm như những ngày đầu chung sống với nhau trên 20 năm rồi, cô ơi. Nếu mà tình trạng này kéo dài ra, thì có lúc tôi phải gọi cảnh sát, bởi vì thỉnh thoảng anh ấy lại vũ phu như vậy. Tôi không chấp nhận được những thái độ như thế này. Mong cô và quý vị giúp cho chúng tôi. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, ký tên bà Hiền đã ký tên dưới lá thư. Dạ, thưa, đó là lá thư của bà Hiền, và mong rằng quý vị đã nghe lá thư của bà Hiền. Trong lúc bà cũng chắc đang bối rối, thành ra lá thư bà viết cũng không có được trôi chảy cho lắm. Dạ vâng, và bây giờ cô trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, dạ, bà Quyên cảm ơn cô Bích Tê đã chia sẻ lá thư trên đài 817-899-4110. Nếu như quý thính giả có nghe lời chia sẻ của bà Hiền ngày hôm nay, mong là hãy gọi vào số phone của đài để cùng giúp cho bà Hiền làm như thế nào cho đúng. Bà muốn quay trở lại cái tình trạng êm ấm trong gia đình, nhưng mà cái mối mâu thuẫn giữa bà và chồng thì ngày càng căng thẳng. Bà rất là rối rắm, không biết là phải làm như thế nào. Quý thính giả xin hãy giúp cho bà 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Tây.
Cái chuyện mà mấy ông chồng mà nóng tính đó thì hay xảy ra nhiều chuyện trong gia đình. Nhưng mà cô thì cô nghĩ những cái chuyện này cũng do người đàn bà cũng coi như là cũng có lỗi trong cái vấn đề này nữa. Chúng ta nhiều khi đàn bà mình hay nói dai mà nói dài nữa. Nói dài mà nói dài, mà nhiều khi mấy ông chồng nóng tính á, mấy ông đâu có muốn nghe nhiều đâu, mấy ông đâu có muốn mình nói tới nói lui nhiều chuyện. Mà cái chuyện nó thật sự ra là nhiều khi cái chuyện nhỏ mà nó xiết ra chuyện to nữa. Thành ra cái Bích Tý mong rằng quý vị gọi vào để mà cho ý kiến cùng với bà Hiền trong cái lá thư bà đã phàn nàn về người chồng của bà ngày hôm nay. đã nóng tính rồi, vợ nói không nghe rồi lại còn phải còn tát cho vợ một cái để lại bỏ ra đi, đến giờ này cũng chưa có về. Chắc ngày hôm nay chắc ông đã về rồi, không biết như thế nào đây nữa.
Dạ
à, biết mong dạ.
Dạ vâng, à, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho bà Hiền trong lá thư ngày hôm nay. Không biết là có vị thính giả nào mình cũng rơi vào trong cái trường hợp này và có cái cách mà để giải quyết cái vấn đề như vậy, thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110. Không biết ông đã về chưa, mà ông chưa về thì ông đi luôn. Cũng tốt. Ông về ông lại đánh bà nữa. Và xin được kính mời vị khán giả trên đường dây ạ.
Dạ xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, gửi lời chào ạ.
Dạ xin lỗi, chào, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết cái danh ạ.
Alright, xin chào cô Bixi, chào chào em Bảo Bảo phải không?
Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên ạ.
Bảo Quyên, Nhã Quyên, ok, chào hai em với chào cô Bixi.
Okay, dạ, Bixi xin chào, xin cho biết quý danh đi ạ.
Dạ, tôi tên là Jason đó chị.
Jason, lâu quá, Jason có khỏe không?
Khỏe, em khỏe, chị khỏe hả?
Ok, chị bữa nay ngày Mother's Day thì nên chị cũng khỏe, cũng vui. Rồi, okay.
Rồi bây giờ như thế này ha, bắt đầu là như thế này. Hôm nay là ngày Mother's Day. Mà cái câu chuyện này thì bắt đầu từ một cái cô tên gì đó em quên rồi.
Cô Hiền.
Dạ bắt đầu từ cô Hiền. Thì thực sự ra đứng về phía đàn ông thì em ngày má định mà là chị Hiền khởi xướng cái chuyện này ra, thì thực sự là em cũng rất là ái ngại khi mà có những cái ý kiến mà rất là thẳng thắn đó chị. Mà
không sao đâu, không sao, Jason cứ nói đi, ý kiến của mình đi, không sao đâu.
Ok, ý kiến là như thế này. Em nói chị nghe, đúng như lời chị nói hồi nãy, đúng thực sự là cái chuyện đó rất là nhỏ. Mà chị đã đưa ra cái lời là cũng không phải là hoàn toàn là người đàn ông sai. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với chị điểm đó đó. Như thế này là chị, nhiều khi con người mình phải... hiểu một cách tổng quát mọi thứ rồi trước khi mình đi vào cái chi tiết. Cái thứ nhất á là người đàn ông á thì họ nóng tính, chị nói đúng luôn đó, người đàn ông rất là nóng tính. Người đàn bà đó mình muốn làm việc tốt với người đàn ông, nhất là người chồng của mình á, thì mình phải mềm mại chị ơi. Tuy rằng anh đó sai, tôi cho là anh đó sai đó. Nhưng khi một người vợ khôn khéo thì mình sẽ có những cái cách tiếp chuyện với chồng mình, sửa sai chồng mình một cách rất là khéo léo, thì tất nhiên là ông chồng sẽ tiếp nhận một cách rất là tốt đẹp, mà không cần phải đến những cái chuyện mà đấm đá, những cái chuyện mà vũ phu như vậy. Thường á, đàn ông á, họ đại diện cho bên phái nam là nóng, là nói như là lửa đó. Còn phụ nữ mà muốn thắng đàn ông nhất thiết là chị phải là nước. Đó. Rồi nhiều khi người phụ nữ có một cái sai lầm như thế này. Họ cầm một tay là một bình nước, tay kia lại là cầm một bình xăng. Đó. Khi mà họ nổi giận lên, hồi nãy chỉ trong đó thôi chị nói 2-3 lần là tôi tức điên người lên. Nghĩa là cái chỉ cũng là không control được. Mà nhất là người phụ nữ á, mà muốn cái gia đình êm ấm, nhất định là người phụ nữ đó là người phụ nữ mềm mại. Đó, cái sự mềm mại của đàn bà là sẽ giải quyết mọi thứ của đàn ông. Đó là cái khi nó nằm ở chỗ đó. Đó, thành thử ra đó, người đàn bà một tay cầm bình nước, một tay lại cầm bình xăng. Khi nóng giận thì cái cảm giác nó mạnh hơn, nó lấn lướt cái lý trí, thành thử là chỉ lúc đó chỉ nổi điên lên. Đó, dùng từ nổi điên lên là đúng rồi đó. Là lý trí nó không còn làm việc tốt nữa. Mình chỉ đâu có lời lẽ hay ho để chị nói được với lại người ông xã của chị. À, biết rằng là ảnh sai, nhưng chị là người sửa sai cho người ta, để cho người ta có thể chấp nhận được những cái gì chị sửa người ta. Thì chị phải dùng cách nào khéo léo, tử tế để chị nói. Chẳng hạn như bây giờ thuốc, thì tất nhiên thuốc là trị liệu giúp người ta hết bệnh, có phải không? Nhưng đôi khi thuốc cũng rất là khó uống chị ạ. biết rằng nó là làm tốt cho cơ thể. Thành thử ra that's why á, người pharmacist người ta mới làm cái flavor để cover cái loại thuốc đó để chi, để cái người bị bệnh người ta uống vô người ta cảm thấy không có bị nắng. Thì cái đó là cái mà người phụ nữ cần phải học hỏi ở chỗ đó. Mình phải dùng cái sự khéo léo. Thì trước khi á, mình sửa chồng mình thì mình nói vài câu như là ô ông xã bữa nay khỏe không đó, anh nói chung là khen ổng vài câu, nói bơm ổng lên, khen vài câu để cho ông cảm giác là chị Hiền đó là người yêu thương, người giống như là người gần gũi với ảnh chứ không phải là tấn công ảnh giống những lời lẽ không có được êm tai đó, vậy không đó. Thành thử ra cái chỗ này á, là tôi thấy chị, tôi nói thì có lẽ chị không có được vui, mà thật sự là tôi nghĩ chị không có khéo léo rồi đó. Đó, nhất là gọi là đàn ông Việt Nam nữa, chị hiểu không? Biết là ở đây là xứ Mỹ, nhưng mình đẻ ở Việt Nam, mình đi qua đây, thì nói chung là cái máu của mình nó cũng còn rất là nặng từ Việt Nam. Bây giờ mình đã lấy chồng Việt Nam rồi thì làm sao thay đổi được? Đó, chỉ có nước là bây giờ mình phải nghĩ là ô, bây giờ phải tìm cái cách nào để mình nói, để cho anh ta nghe thấy mát lỗ tai. Trước khi anh chị khen ảnh thì tất nhiên ảnh sẽ thấy rất là vui rồi, ảnh sẽ tiếp nhận những lời của chị sau đó với những cái lời lẽ giống như góp ý chân thành vui vẻ. Còn lần này chị tấn công thì cái phản ứng tự nhiên của người bị tấn công, người ta sẽ tìm cách để đối phó lại với chị liền. Người ta có cặp mắt nhìn chị với cặp mắt là chị là một cái người đang tấn công, chị là kẻ thù chứ không phải là người thân thương của họ, thì họ sẽ không có cái lỗ tai êm ái để mà họ nghe những lời của chị nữa. Đó. Còn người phụ nữ thì một bên cầm bình nước, một bên cầm xăng. Đáng lẽ cái lúc đang nóng lửa như vậy, người đàn bà khôn khéo, có lý trí, họ sẽ dùng bình nước, họ tạt vô. Tất nhiên là lửa nó sẽ tắt ngay. Đó. Còn người á, đàn bà mà không khôn khéo, bối rối, lúc đó nổi điên lên rồi. Điên lên rồi thì sao? Thay vì bình nước, lấy bình xăng liền vô, cháy hết. Mà cháy hết, bây giờ mình nhìn chung cái sự việc, mình thấy có gì đáng không? Không có đáng hết. Chỉ là một cái đèn, chỉ là những chuyện vớ va vớ vẩn. Mà tại sao mà mình lại đem nó ra lớn? Nếu mà chỉ là ảnh mà lấy vợ bé nè, rồi ảnh cờ bạc nè, rồi ảnh hút sách nè, những cái chuyện rất là ghê gớm, mình còn có thể dàn xếp được, huống hồ cho những chuyện nhỏ như thế này. Thì ở cái điểm chung ở cái chỗ này là cần sự khéo léo của người đàn bà. Đó, cần sự khéo léo là đó là cái điểm chốt nhất. Gia đình mà êm ái hay không êm ái đều nằm trong tay người đàn bà hết. Người đàn ông coi vậy chứ họ rất là lù khù lờ khờ, thật sự là như vậy. Yeah. Họ thô tục một chút xíu và họ không có khéo léo. Yeah. Thì ở đời mà nó bù đắp lẫn nhau.
Dạ,
đàn ông phải cần có đàn bà, mà đàn ông nóng nóng thì phải cần có đàn bà mềm mại. Dạ, thì bây giờ dạ, là ảnh đã nóng rồi mà chị không mềm mại được thì có nước là thôi là cái lỗi á, hiện ra show up á, là ảnh là người có lỗi, mà điều nó come from á, là nó come from cả hai người luôn.
Dạ.
À, chứ không phải một mình ảnh không đó. Dạ, thì lời khuyên của tôi là tôi nghĩ á, chị Hiền gì đó nên đọc nhiều cái sách mà giống như là khéo xử thế đó, nó có nhiều sách lắm để mình đọc. Rồi với lại chỉ đi thiền nè, chỉ calm down xuống, mọi sự việc mình đừng có nhìn giờ dưới cặp mắt ta dễ sợ, chỉ cứ calm down xuống. Hoặc là lúc ảnh nóng chị đi chơi đi, chị đi ăn, chị đi xem phim, chị đi tán dóc với bạn bè, chị hang around với bạn bè vài tiếng đồng hồ sau chị calm xuống rồi đó, thì lúc đó chị đâu có nhìn điểm sai của ảnh không, chị sẽ thấy những điểm tốt của ảnh nữa. Và lúc đó cái sự sửa sai của chồng và sự yêu thương chồng nó đi song song với nhau, thành nữ là lúc đó chị sẽ dùng những cái lời lẽ nó khéo léo hơn.
Dạ,
nó mềm mại hơn, nó hiền hòa hơn. Dạ. Thì cái người chồng mình nó sẽ tiếp nhận một cách tốt đẹp hơn. Với lại lúc đó vài tiếng hồ sau thì ảnh sẽ calm down xuống. Đó, khi anh calm down xuống thì cái lỗ tai anh mới ố bệnh ra. Khi nó điên rồi, lóc lại. Đó, hãy điên lên là lóc lại.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh Jason rất là nhiều đã góp ý cho cô Hiền ngày hôm nay. Hồi nãy anh có nói một tay cầm bình xăng, một tay cầm nước, ngồi chờ nãy giờ, chắc là anh kêu là đổ xăng vô rồi dập tắt xăng bằng nước thì chắc nó còn lan cái đám cháy ra hơn nữa. Thì thường là xăng dầu thì nó nhẹ hơn nước, nhưng mà nói cho vui. Xin phép quý thính giả cũng như cô Betty cho Nhã Quyên Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Lệ Vương Khuê.